Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Kỷ niệm đề tan trụ điện Teletron Houston, chân thành cảm ơn quý đồng hương. Và suốt tuần này Teletron đại hạ giá đến 80% off hàng loạt sản phẩm giá rẻ bất ngờ, nhiều quà tặng giá trị và trả góp dài hạn không tính tiền lời.
Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường và Khôi Nguyên kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Ứng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thỉnh thoảng thì có nắng mây nhiều lắm. Mấy ngày hôm nay hầu hết là ngày nào cũng nhiều mây. Mưa có thể sẽ xảy ra vào ngày hôm nay hoặc ngày mai là ngày thứ 6 cũng vậy. Rồi ngày Chủ nhật cũng có thể sẽ có mưa nhưng mà không có lạnh lắm. Thưa quý vị, là cảnh sát ở bên Allen vào ngày hôm qua thì họ truy tố hai người đàn ông và một phụ nữ về cái tội là đánh cướp tư gia của một số những cái căn nhà bên Dallas này. Thì cảnh sát họ bây giờ đang xác nhận đó, là cái người được xem là chủ mưu trong cái những cái vụ cướp tư gia này mà nhắm hoàn hầu hết là những người Á Châu. Thì cái người mà chủ mưu đó là ông có tên là Octavius Scott, 22 tuổi, nhưng mà bây giờ thì vẫn còn đang tại đảo, tức là chưa có bị bắt. Và Scott được xem là một trong những cái thủ phạm rất là nguy hiểm, bởi hắn cũng đã từng đánh cướp tư gia ở New York, ở New Jersey và ở bên Michigan. Thì hiện nay cháp tòa đã được đưa ra để mà bắt cho bằng được Scott, bởi vì có liên quan đến những cái vụ đánh cướp tư gia ngay tại khu vực Dallas-Fort Worth này. Cảnh sát cũng cảnh cáo là Scott hiện nay vẫn còn lợn vợn ở bên khu vực Dallas và rất là nguy hiểm, bởi vì tên này luôn luôn có mang súng đi theo. Cảnh sát Allen họ cũng truy tố Juan Fernandez Osedi, tức là người gốc châu Mỹ Latin, và một tên khác là Rodley Gray Granger, 34 tuổi, là một người da đen mà lại xuất thân từ thành phố Houston. Người thứ ba là bà William Josider, 19 tuổi, cũng là người gốc Phi Châu. Thì cảnh sát tin rằng đây là một trong những cái nhóm băng đảng có tổ chức hẳn hoi và là xuất thân từ ở bên thành phố Houston. Cho nên là những cái tên băng đảng này nó đi lợn vợn khắp nơi và nhắm vào những cái người Á Châu. Hai cái vụ đánh cướp vừa rồi tại bên thành phố Dallas là nhắm vào người Á Châu mà là người gốc Ấn Độ. Bởi vì người Ấn Độ dù sao cũng giống như là người Việt Nam và người Trung Hoa là thường có vàng, có bạc. Rồi có hột xoàn cũng như là tiền mặt để ở trong nhà. Cho nên là cái nhóm này nó nhắm vào những cái người Á Châu như là người Việt Nam chúng ta. Cái trường hợp mà tấn công đánh cướp tư gia như vậy, tại sao lại có những có tin tức liên họ đăng trong mấy ngày hôm nay liên tục ở bên Dallas, là bởi vì cái nhóm này đó là họ rất là tàn bạo. Tấn công vào đánh cướp tư gia ngay trong cái lúc mà gia đình có ở trong nhà, chứ không phải là ăn trộm bình thường nữa. Khi mà bọn này tấn công đập phá cửa đi vào thì có mang súng và đe dọa là sẽ giết hết tất cả gia đình, rồi sau đó trói hết tất cả những người lại, lục soát tất cả những cái đồ có giá trị ở trong nhà để mà lấy đi. Nhưng mà rất may mắn là cảnh sát cũng đã bắt được hầu hết những cái tên này, chỉ còn có một tên duy nhất nhưng mà rất là nguy hiểm, cũng là người gốc Phi Châu, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, quan những băng đảng ăn cướp này thường thường chúng nó hay đi vòng vòng từ thành phố này qua thành phố khác làm một ít vụ, xong rồi chạy qua thành phố khác làm. Và người Việt Nam thì ở đây lâu thì họ cũng biết khôn rồi, không ai còn có để tiền để vàng ở nhà nữa, thì bây giờ nó bắt đầu tấn công qua những người mới di dân sau này như là Ấn Độ, Pakistan. Thì trường hợp này cũng là những trường hợp tái diễn của những trường hợp đã kéo dài suốt từ mấy chục năm qua rồi. Tình trạng này không bao giờ chấm dứt được. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle thì ngày hôm nay, tin từ tòa thị chính Houston cho biết rằng ngân sách của thành phố Houston sang năm tới, tức là năm 2015, đã giảm xuống một nửa, từ cái sự thiếu hụt 144 triệu xuống chỉ còn thiếu có 63 triệu thôi. Và như vậy thì sẽ bớt đi những áp lực đối với tòa thị chính để giảm bớt đi những công việc phục vụ những cư dân của thành phố, cũng như là việc không có bị tăng thuế bất động sản hoặc là tăng thêm những phụ phí khác cho những công việc của thành phố hoặc là cho những người bị nghỉ việc, ít nhất là trong thời gian sắp tới. Và chính thị trưởng là bà Alice Parker, mặc dù đây là nhiệm kỳ chót của bà, nhưng mà bà cũng rất lấy làm vui khi mà bà đưa những tin này ra. Và với lý do là họ đã thiết lập được một chương trình hưu trí mới cho Sở Cảnh sát Houston, và với cái chương trình này thì tiết kiệm được 50 triệu Mỹ Kim thay vì phải trả. Và trong cái chương trình này thì đối với những cái chương trình mới thì không có phải trả ngay bây giờ, do đó thì mới dư ra cái số tiền như vậy. Và bà Parker cũng đã nói chuyện với một số các giới chức cao cấp của thành phố để mà dùng những số tiền thặng dư này, không phải là thặng dư, thực sự ra là không có bị thiếu nhiều, để có thể chú trọng đến những công tác của thành phố mà từ trước đến giờ đã bị bỏ ngang vì không có đủ ngân sách, không biết.
Dạ vâng, thì cái vấn đề ngân sách thì đây là một trong những vấn đề rất được quan tâm rất là của nhiều người. Khi mà một số bản tin thì cũng cho biết rằng là trong trên cả nước đó, thì khi vấn đề ngân sách cũng đã khiến cho chính phủ phải đóng cửa vào thời gian trước, thì đây cũng là một trong những vấn đề đáng quan tâm. Khi mà chuyển qua vấn đề ngân sách đó, thì như chúng ta cũng biết rằng là trong thời gian vừa qua giá xăng đã giảm rất là nhiều. Nên vì thế vào ngày hôm qua thì đại công ty Chevron họ cho biết rằng là họ hoãn lại việc công bố kế hoạch chi tiêu cho năm tới. Hầu hết các công ty về dầu khí thì họ đã cũng đã hoãn lại cái kế hoạch duyệt chi ngân sách trong tháng 12 bằng việc cung cấp thêm những bản phân tích cũng như là những nhà điều tra về vấn đề sức khỏe của nền kinh tế hiện nay. Nhưng mà theo như công ty Chevron cho hay thì họ quyết định chờ cho đến sang đầu năm sau thì mới công bố vấn đề này. Bản công bố được đến sau khi một công ty khác cũng chuyên về dầu khí, đó là ConocoPhillips. Họ cho biết rằng họ cắt giảm khoảng 20% chi tiêu trong năm sắp tới đây. Theo như là bản tin cho biết thì giá dầu thô đã giảm 40% kể từ tháng 6 vừa qua, đã buộc các công ty sản xuất và khai thác dầu suy nghĩ lại về kế hoạch chi tiêu ngân sách cho việc khai thác cũng như là sản xuất trong năm tới. Và công ty Apache, họ cũng cho biết rằng là đây là một công ty có trụ sở tại Houston, thì cũng cho biết rằng là cắt giảm bớt lên đến 1.4 tỷ Mỹ Kim. Công ty Continental Resources có trụ sở tại Oklahoma City thì cũng cho biết họ cắt giảm lên đến 600 triệu cho ngân khoản của mình. Và một số công ty khác thì cũng đều tuyên bố sẽ giảm bớt nếu vấn đề mà giá dầu vẫn tiếp tục giảm. Một công ty chi nhánh con của công ty Chevron là San Raymond, họ cho biết rằng là vấn đề nhân sự họ cũng cắt giảm. Họ có khoảng là 10.800 nhân viên tại thành phố Houston và cũng cho biết rằng là cắt giảm xuống cái vấn đề chi tiêu của họ, giảm đến 10 tỷ Mỹ Kim cho đến năm 2016. Và tất cả các công ty dầu về sản xuất và khai thác khí đốt thì họ cũng cho biết rằng là vì vấn đề giá xăng tiếp tục giảm nên là đã ảnh hưởng rất là nhiều đến các kế hoạch trong tương lai của các đại công ty này. Và theo như là ngân sách của công ty Chevron thì một nửa ngân sách được dành cho các dự án đầu tư về vấn đề khai thác và sản xuất khí đốt. Và họ cho biết rằng là tuy rằng giá vẫn thấp nhưng mà các kế hoạch vẫn được tiến hành, nhưng mà họ phải đợi phân tích thêm cho đến đầu năm sau. Thì đây là một trong những ảnh hưởng đầu tiên của việc giá xăng, giá dầu giảm, là ảnh hưởng đến đại công ty Chevron. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ảnh hưởng đến thành phố Houston nhiều lắm. Nhưng mà Dallas thì giá dầu mà giảm là bà con khoái lắm. Bởi vì tiết kiệm tiền cho những cái tài xế. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng có một cái bản công bố về sức khỏe của người Texas. Theo như là cái bản công bố này cho biết là người Texas đã có những cái sự cải thiện về sức khỏe của họ. Đặc biệt là trong năm nay đó là có nhiều người họ đã bỏ hút thuốc lá. Trẻ em thì chích ngừa nhiều hơn. Người ta tính là trong năm ngoái đó là có khoảng chừng 18.2% người Texas là còn hút thuốc. Nhưng mà đến nay đó thì cái số lượng người bỏ thuốc chỉ còn có 15.9 người là vẫn còn hút thuốc lá mà thôi. Về cái tỷ lệ chích ngừa đối với lại trẻ em cũng tăng. Năm ngoái thì chỉ có 64.8% là có chích ngừa, nhưng mà năm nay đã lên được 72.5%. Và năm 2014 thì trung bình người Texas báo cáo bị bệnh ở nhà là khoảng 3 ngày 2. Nhưng mà trong cái năm ngoái thì có tới báo cáo là nghỉ bệnh là 3.6 ngày, tức là gần tới 4 ngày. Tuy nhiên đây không phải là cái điều mà tiểu bang Texas là những cái người khỏe mạnh lắm đâu. Bởi vì dù sao tiểu bang Texas vẫn còn đứng hàng thứ 31 trong số 50 tiểu bang. Tất cả những cái vấn đề về sức khỏe thì tiểu bang nói chung là khá tốt, đặc biệt là những cái căn bệnh về kinh niên. Nhưng mà cái tỷ lệ về béo phì thì nó lại tăng lên tới 30.9%. Không biết là người ta khỏe, người ta mập hay là người ta yếu, người ta ốm. Nhưng mà có một cái điều như thế này là trong vòng 30 ngày qua thì có tới khoảng 27.3% người Texas nói rằng là họ không có tập thể dục. Trung bình trên toàn quốc hiện nay đó là có khoảng chừng 29.4% là bị bệnh béo phì. Đây là cái con số gấp 3 lần so với lại thập niên năm 90, nhưng mà tiểu bang Texas thì có tới 30.9 người bị bệnh béo phì. Đây là một cái bản báo cáo mà người ta cho biết là có 2.133.000 người Texas, tức là vào khoảng 10.9% là bị bệnh tiểu đường ở cái hạng số 2. Và quý vị cũng biết là cái bệnh tiểu đường nó có liên quan đến bệnh tim. Bệnh tim là một trong những cái bệnh mà đứng đầu trong cái việc mà gây chết người. Nói chung là tại Hoa Kỳ thì cái đời sống của người dân là sống thọ hơn, nhưng mà vẫn không có bằng Âu Châu và bên Nhật Bản. Ở hai những cái nơi này thì dù sao đó họ chi tiêu ít tiền hơn ở bên Mỹ, nhưng mà họ vẫn sống thọ hơn. Nhưng mà có điều là năm ngoái thì anh Khôi Nguyên chắc là không có nghỉ bệnh một ngày nào hết, phải không ạ? Trung bình thì chúng ta nghỉ bệnh được 3 ngày đó.
Quang Đức đưa ra bản tin này làm chúng ta nhớ lại rằng cách đây vài năm thì thành phố Houston đã được chọn làm thành phố có nhiều người mập nhất Hoa Kỳ. Cái đó không phải là một điều hãnh diện và liên quan tới sức khỏe của tất cả mọi người. Và cũng để cho chúng ta suy ngẫm về cái vấn đề này. Trở lại với bản tin liên quan đến những người địa phương ở Houston sắp sửa hoặc là đang sử dụng phi trường Hobby Airport, là phi trường ở vùng đông nam của thành phố để di chuyển ra ngoài, hoặc là những khách du lịch từ xa tới. Bắt đầu tuần này và nguyên một tuần nữa thì sẽ không có được sử dụng cái tầng trên là nơi mà thường thường chúng ta lái xe chở người nhà tới và drop off họ. Thì bây giờ tầng trên đã bị đóng cửa để mà có thể họ tiếp tục chấm dứt xây một cái đường xe điện chạy nhanh để mà có thể cho traffic lưu thông ở đây một cách dễ dàng hơn. Thì tất cả những hành khách drop off sẽ bị dùng tầng phía dưới. Và như vậy phi trường Hobby Airport đã ra khuyến cáo là mọi người nên bỏ thêm nhiều thì giờ để tới phi trường, nếu không sẽ bị có thể bị trễ máy bay ít nhất là 2 giờ đồng hồ, nhất là trong những giờ cao điểm nhất từ 6 giờ sáng đến 9 giờ 30 sáng, hoặc là từ 3 giờ 30 chiều cho đến 7 giờ 30 tối. Và tất cả mọi dòng lưu thông sẽ chỉ có đi xuống tầng dưới thôi và không còn lên tầng trên nữa. Và những ai mà tới Hobby Airport để mà đón người nhà thì không có nên chạy vòng vòng, vì sẽ làm cho kẹt xe thêm. Mà có một cái khu vực để đậu dành riêng và chờ đợi người nhà gọi qua điện thoại cầm tay. Đó là cell phone waiting lot, thì nằm ở ngay trên đường Airport Boulevard phía tây của cái cổng chính đi vào phi trường. Và với một chương trình phát triển với những đường bay quốc tế, và đa số là của hãng Southwest Airlines, là hãng có văn phòng chính ở đây, thì thành phố cũng đã bỏ ra 85 triệu Mỹ Kim để mà thiết kế và cũng như là thay đổi lại một số các hệ thống lưu thông, cũng như là một hệ thống đậu xe, một bãi đậu xe rất lớn với khoảng 2.500 chỗ. Và tất cả các công trình xây cất mới này sẽ chấm dứt vào khoảng năm 2015. Và những ai đi xuống dưới những thành phố ở miền Nam Mỹ như là Mexico, Caribbean, hoặc là xa hơn nữa Argentina, Ba Tây, Chile thì cũng sẽ bắt đầu sử dụng Hobby Airport vào năm 2016. Và như vậy thì sẽ gia tăng số người sử dụng Hobby Airport lên đến 40%, mang thêm rất là nhiều những lợi lộc cho thành phố, Khuyên Nguyên.
Dạ vâng, vấn đề mà sân bay Hopi Airport là một trong những sân bay lớn tại thành phố Houston, đón tiếp rất là nhiều người đến cũng như là đi tại đây. Và vì thế nên là cái lưu lượng những người đến đây, những xe cộ tại khu vực này cũng thường rất là kẹt xe, bởi vì khi mà người ta đến đón thân nhân thì họ phải xếp hàng chờ rất là nhiều, đặc biệt rằng là trong những lúc mà traffic nó giờ cao điểm đó thì traffic nó cũng không được tốt lắm. Và cảm ơn anh Quang Hưng, cảm ơn chú Huy Cường rất là nhiều cho các bản tin vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh xin được phép chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, cũng như xin chúc quý vị và anh Quang Hưng, chú Huy Cường sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui. Xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, xin kính chào quý anh và chào quý thính giả.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên.